Phần 8. Biến thái độ thành bạn đồng hành. Bạn có khả năng đọc được ý nghĩ không? Đọc ý nghĩ dễ hơn bạn tưởng. Có lẽ bạn chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng hàng ngày, bạn đọc ý nghĩ của người khác và người ta đọc ý nghĩ của bạn. Chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta ngẫu nhiên làm điều đó qua việc đánh giá thái độ. Bạn không cần phải biết bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả rằng bạn đang yêu. Bất kỳ ai từng yêu đều biết điều đó. Và bạn không cần phải biết bất kỳ ngôn ngữ nào để nói tôi mến anh, hoặc tôi khinh anh, hoặc tôi nghĩ anh rất quan trọng, hoặc không quan trọng, hoặc tôi ganh tị với anh. Bạn không cần phải biết những cụm từ, hoặc không cần phải dùng lời nói. Tôi yêu công việc của tôi, hoặc tôi buồn chán, hoặc tôi đói. Người ta nói mà không cần dùng lời. Cách chúng ta suy nghĩ thể hiện qua cách chúng ta hành động. Thái độ là tấm gương phản chiếu của tư tưởng. Chúng phản ánh tư tưởng. Bạn có thể đọc được ý nghĩ của một người đang ngồi làm việc. Bằng cách quan sát nét mặt và cử chỉ của người đó, bạn đoán được cảm nghĩ của anh ta về công việc. Bạn có thể đọc được ý nghĩ của các nhân viên bán hàng, của các sinh viên, của vợ hay chồng bạn. Bạn không chỉ có thể mà còn đọc được ý nghĩ của họ. Các bạn thân mến theo một nghĩa nào đó, các diễn viên chuyên nghiệp, những người nhiều năm liền được ái mộ trong phim ảnh và truyền hình, không còn là diễn viên nữa. Họ không diễn, thay vào đó, họ gạt bỏ con người thật của mình sang một bên, rồi thực sự suy nghĩ và cảm giác giống nhân vật mà họ đang sắm vai. Họ phải làm như vậy, nếu không, họ trông có vẻ giả tạo và công chúng sẽ nhanh chóng quên lãng họ. Thái độ không chỉ thể hiện ở hành động mà còn thể hiện ở giọng nói. Một thư ký không chỉ xác nhận văn phòng làm việc của mình khi cô nói, chào buổi sáng văn phòng người thợ đóng giày xin nghe. Chỉ với những từ đó, người thư ký đã nói lên rằng, tôi mến ông, tôi rất hân hạnh được nhận điện thoại của ông, tôi nghĩ ông là người quan trọng, tôi thích công việc của mình. Còn một thư ký khác cũng với những lời hệt như vậy, nhưng lại nói lên rằng, ông làm phiền tôi quá, ước gì ông đừng gọi đến đây, tôi chán ngấy công việc của mình và tôi không thích bị ai quấy rầy. Chúng ta đọc được thái độ qua nét mặt, giọng nói và ngữ điệu. Trong lịch sử rất lâu đời của nhân loại, mãi đến gần đây, người ta mới phát minh ra một ngôn ngữ, nói hơi giống với những gì chúng ta nói ngày nay. Về mặt thời gian, phát minh này mới đến nỗi bạn có thể nói rằng, chúng ta vừa phát triển một ngôn ngữ chỉ trong sáng nay. Trong hàng triệu năm qua, con người đã xoay sở để tồn tại, với những âm thanh không hơn gì những tiếng kêu và gầm rú. Vì vậy, trong hàng triệu năm qua, con người đã giao tiếp với nhau bằng điệu bộ, nét mặt và âm thanh, chứ không phải bằng lời nói. Và chúng ta vẫn trao đổi quan điểm, xúc cảm của mình với người và vật theo cách tương tự. Ngoài sự tiếp xúc trực tiếp bằng cơ thể, cử chỉ và nét mặt, và âm thanh là cách duy nhất mà chúng ta có thể giao tiếp với trẻ nhỏ. Và trẻ nhỏ tỏ ra có một khả năng nhận biết sự giả mạo một cách kỳ lạ. Giáo sư Irwin Steele, một chuyên gia được nể trọng trong giới cầm quyền Mỹ đã nói, rõ ràng ngoài chuyên môn và năng lực, còn một yếu tố nữa dẫn đến thành công. Tôi trở nên tin rằng có thể định nghĩa yếu tố liên kết này, chất xúc tác này, chỉ bằng hai từ, thái độ. Khi chúng ta có thái độ đúng đắn, khả năng của chúng ta đạt hiệu quả tối ưu và kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ đến. Chính thái độ tạo nên sự khác biệt. Nhân viên kinh doanh có thái độ đúng, hoàn thành chỉ tiêu. Sinh viên có thái độ đúng, đạt được điểm A. Thái độ đúng chuẩn bị cho đời sống vợ chồng, thực sự hạnh phúc. Thái độ đúng giúp bạn chiếm được cảm tình trong giao tiếp với mọi người, làm cho bạn có khả năng phát triển thành nhà lãnh đạo. Thái độ đúng có lợi cho bạn trong mọi trường hợp. Hãy phát huy ba thái độ sau đây, hãy biến chúng thành bạn đồng hành trong mọi việc làm của bạn. 1. Phát huy thái độ, tôi đã được kích hoạt. 2. Phát huy thái độ, bạn là người quan trọng. 3. Phát huy thái độ, hãy đặt sự phục vụ lên trên hết. Bây giờ, hãy cùng khoasanot.com.vn tìm hiểu cách thực hiện. Nhiều năm trước, khi còn là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi có đăng ký học môn lịch sử nước Mỹ. Tôi nhớ mãi giờ học này, không phải vì tôi học được nhiều điều về lịch sử nước Mỹ, mà vì một cách hiếm hoi, tôi đã học được nguyên tắc cơ bản để sống thành công, để kích hoạt người khác. Trước hết bạn phải kích hoạt bản thân mình. Lớp lịch sử rất đông và được tổ chức trong một thính phòng hình quạt rẻ. Tuy vậy, giảng viên, một người ở độ tuổi trung niên và hình như rất có trình độ, thì lại chán ngắt đến tội nghiệp. Thay vì hiểu lịch sử là một đề tài sinh động, lôi cuốn, giảng viên đó chỉ trích dẫn hết sự kiện buồn tẻ này đến sự kiện buồn tẻ khác. Thật đáng kinh ngạc là làm sao giảng viên đó có thể biến một môn học thú vị như thế trở nên cực kỳ chán ngắt đến vậy. Nhưng ông ấy đã làm được điều đó. Bạn có thể hình dung được sự buồn tẻ đó đã ảnh hưởng đến sinh viên như thế nào. Họ nói chuyện và ngủ gật loạn xạ đến mức giảng viên đó phải nhờ hai trợ giảng đi qua các dãy ghế để giải tán những chỗ sinh viên tụm năm tụm ba nói chuyện và đánh thức những người ngủ gật. Thỉnh thoảng, giảng viên đó dừng lại và tay run run trỏ vào lớp học nói, tôi cảnh cáo các anh chị phải chú ý bài giảng của tôi. các anh chị không được nói chuyện nữa, và đó là tất cả những gì cần làm. Dĩ nhiên những lời này không gây được ấn tượng nào với các sinh viên, và nhiều người trong số đó là cựu chiến binh mà chỉ vài tháng trước đó đã đánh đổi mạng sống của mình để làm nên lịch sử trên các hòn đảo và trong các máy bay oanh tạc. Khi ngồi đó quan sát sự kiện lạ lùng rất có khả năng biến thành trò hề nực cười này, tôi nhận thấy mình đang vật lộn với câu hỏi vì sao các sinh viên không lắng nghe lời giảng của giảng viên đó. Câu trả lời đã xuất hiện. Sinh viên không hứng thú với lời giảng của giảng viên đó là do giảng viên đó không có niềm hứng thú, ông ta chán ngấy lịch sử, và điều đó đã bộc lộ ra để kích hoạt người khác, để làm cho họ trở nên nhiệt thành. Trước hết bản thân bạn phải nhiệt thành. Nhiều năm trôi qua, tôi đã kiểm chứng nguyên tắc này trong hàng trăm tình huống khác nhau. Nó luôn luôn đúng. Một người thiếu nhiệt tâm không phát huy được lòng nhiệt tâm ở người khác, còn một người nhiệt tâm chẳng mấy chốc sẽ có những người nhiệt tâm theo sau. Nhân viên bán hàng nhiệt tâm không phải lo lắng về việc khách hàng thờ ơ với món hàng của mình. Người thầy nhiệt tâm không phải lo lắng về việc sinh viên thiếu hứng thú với bài giảng của mình. Một giáo sĩ nhiệt tâm không phải lo lắng về việc giáo đoàn ngủ gật. Nhiệt tâm có thể làm cho mọi việc tốt hơn 1100%. Cách đây 2 năm, các nhân viên trong một doanh nghiệp mà tôi quen biết đã quyên góp 94,35 đô la cho hội chữ thập đỏ. Năm nay, cũng những nhân viên đó, với mức lương như vậy, đã quyên góp gần 1.100 đô la, tăng 1.100%. Đội trưởng của đợt vận động đầu chỉ quyên góp được 94,35 đô la, hoàn toàn thiếu nhiệt tâm. Anh ta nhận xét như thế này. Tôi nghĩ đó là một tổ chức ý nghĩa. Tôi chưa bao giờ trực tiếp liên hệ với họ. Đó là tổ chức lớn và họ quyên góp được rất nhiều từ những người giàu có. Vì vậy tôi nghĩ các bạn có đóng góp hay không cũng không quá quan trọng. Nếu bạn muốn đóng góp, hãy đến gặp tôi. Người này chẳng làm gì để truyền cảm hứng cho những ai muốn đóng góp cho hội chữ thập đỏ và đóng góp một cách nhiệt tình. Đội trưởng cuộc vận động năm nay thì khác. Anh hăng hái nhiệt thành. Anh đưa ra ví dụ về những trường hợp cho thấy hội chữ thập đỏ đã trợ giúp ra sao khi tai họa ập đến. Anh chỉ ra hội chữ thập đỏ cần lòng hảo tâm của mọi người như thế nào. Anh hỏi các nhân viên được hướng dẫn quyên góp, họ sẽ sẵn sàng quyên góp bao nhiêu cho hàng xóm của họ nếu tai họa xảy ra với người đó. Anh nói, các bạn hãy nhìn những việc hội chữ thập đỏ đã làm. Lưu ý rằng, anh không cầu xin, anh không nói, hy vọng mỗi người sẽ ủng hộ ít ít đô la. Tất cả những gì anh làm là tỏ ra nhiệt thành về tầm quan trọng của hội chữ thập đỏ. Thành công tất sẽ đến. Hãy nghĩ một chút về một câu lạc bộ hay tổ chức cộng đồng mà bạn biết đang dần dần biến mất. Có khả năng tất cả những gì nó cần là lòng nhiệt thành để mang nó trở lại với cuộc sống. Kết quả đạt được tương xứng với lòng nhiệt thành được thể hiện. Lòng nhiệt thành chỉ là điều này thật tuyệt. Sau đây, khosachnoi.com.vn sẽ truyền đến các bạn 3 bước giúp bạn phát huy sức mạnh của lòng nhiệt thành. 1. Hãy tìm hiểu sâu hơn. Hãy làm bài kiểm tra nhỏ này. Nghĩ đến 2 điều mà bạn hầu như không quan tâm, có thể là các lá bài, loại nhạc hoặc một môn thể thao nào đó. Bây giờ, hãy tự hỏi, mình thực sự hiểu về những điều này được bao nhiêu? Tôi dám cá 100 ăn 1 rằng bạn sẽ trả lời, không nhiều lắm. Thú thật là trong nhiều năm qua, tôi hoàn toàn không quan tâm đến mỹ thuật hiện đại. Đó chỉ là quá nhiều dòng kẻ chồng chéo lên nhau. Cho đến khi một người bạn am hiểu và yêu thích mỹ thuật hiện đại, giải thích cho tôi nghe về nó. Quả thực giờ đây, khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra nó thật hấp dẫn. Bài tập này đưa ra một bí quyết then chốt. Để tạo dựng lòng nhiệt thành, để nhiệt thành, hãy tìm hiểu nhiều hơn về điều bạn vốn không nhiệt thành. Có lẽ bạn không quan tâm lắm về ông nghệ. Tuy nhiên, nếu bạn nghiên cứu ông nghệ, tìm hiểu xem chúng có ích lợi gì, chúng có quan hệ với những con ong khác như thế nào, chúng sản sinh ra sao, vào mùa đông chúng sống ở đâu. Nếu bạn tìm hiểu tất cả những điều có thể về ông nghệ, bạn sẽ sớm nhận ra bạn thực sự hứng thú với ông nghệ. Để hướng dẫn cho học viên cách phát huy lòng nhiệt thành, thông qua phương pháp tìm hiểu sâu hơn, thỉnh thoảng tôi dùng ví dụ nhà kính. Ra vẻ tình cờ, tôi hỏi các học viên, trong các anh chị, có ai quan tâm đến việc sản xuất và bán nhà kính không? Không lần nào tôi nhận được câu trả lời có. Sau đó tôi đưa ra một vài ví dụ. Về vấn đề nhà kính, tôi nhắc cho các học viên nhớ, khi mức sống tăng, người ta càng ngày càng quan tâm đến những thứ không mang tính thiết yếu ra sao. Tôi gợi ý, phụ nữ Mỹ sẽ thích chăm sóc phong lan và những bông hoa cam của họ như thế nào. Tôi lưu ý rằng, nếu 10.000 hộ gia đình có thể chi trả để xây hồ bơi tại nhà, thì hàng triệu hộ có thể mua nhà kính, bởi vì nhà kính không quá đắt. Tôi phân tích rằng, trong 50 hộ gia đình, nếu bạn có thể bán nhà kính giá 600 đô la cho chỉ duy nhất một hộ, bạn sẽ phát triển được một doanh nghiệp sản xuất nhà kính trị giá 600 triệu đô la và có thể có thêm một công ty trị giá 250 triệu đô la cung cấp cây con và hạt giống. Trở ngại duy nhất của bài tập này là các học viên 10 phút trước đó họ hoàn toàn hờ hững với nhà kính, giờ đây lại quá nhiệt thành đến độ không muốn chuyển sang đề tài kế tiếp. Hãy dùng phương pháp tìm hiểu sâu hơn để phát huy sự nhiệt thành đối với người khác, tìm hiểu tất cả những gì có thể về người khác, về nghề nghiệp, gia đình, trình độ, tư tưởng và hoài bão của người đó, và bạn sẽ nhận thấy bạn quan tâm hơn và nhiệt tình hơn với người đó. Tiếp tục tìm hiểu, chắc chắn bạn sẽ phát hiện thấy một vài mối quan tâm chung. Tiếp tục tìm hiểu, cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra được một con người lôi cuốn. Phương pháp tìm hiểu sâu hơn còn có hiệu quả trong việc phát huy lòng nhiệt thành đối với những nơi chốn mới. Cách đây mấy năm, một số bạn bè trẻ tuổi của tôi quyết định chuyển chỗ từ Detroit đến một thành phố nhỏ ở bang Florida. Họ bán nhà, đóng cửa công ty, chia tay bạn bè rồi lên đường. Sát tuần sau họ trở về Detroit, nguyên nhân không hề liên quan đến công việc, mà đúng hơn, họ nói thế này. Thật đúng là tụi em không thể chịu được cuộc sống ở một thành phố nhỏ. Hơn nữa tất cả bạn bè của tụi em đều ở Detroit, chúng em chỉ còn nước là phải quay về. Sau này, khi trò chuyện với họ, tôi mới biết được nguyên nhân thực sự khiến họ không thích thành phố Florida nhỏ bé đó. Trong thời gian ngắn ngủi ở đó, họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của cộng đồng đó, lịch sử, kế hoạch cho tương lai, con người ở đó. Họ di chuyển thể xác đến Florida nhưng tâm trí họ vẫn ở Detroit. Tôi đã nói chuyện với vô số giám đốc điều hành, kỹ sư và nhân viên kinh doanh. Những người này vướng phải những rắc rối nghề nghiệp do bởi công ty muốn điều họ đến nơi khác làm việc, trong khi họ không muốn đi. Đúng là tôi không thể chịu được việc bị chuyển công tác đến Chicago hay San Francisco hay Atlanta hay New York hay Miami. Và lời nói được nhắc đến nhiều lần trong ngày. Có một phương pháp xây dựng lòng nhiệt thành với nơi ở mới. Chỉ cần quyết tâm tìm hiểu cộng đồng mới đó. Hãy tìm hiểu tất cả những gì có thể về cộng đồng đó. Hãy hòa đồng với mọi người ở đó. Ngay từ ngày đầu dọn đến, hãy buộc bản thân cảm giác và suy nghĩ giống như một công dân của cộng đồng đó. Hãy làm như thế, rồi bạn sẽ trở nên nhiệt thành với môi trường mới của mình. Ngày nay, hàng triệu người Mỹ đầu tư vào chứng khoán, song số người không hề quan tâm đến chứng khoán còn nhiều hơn nữa, đó là vì họ thuộc tiếp người, không làm cho bản thân quen với những gì gọi là thị trường chứng khoán. Nó hoạt động ra sao? Mối quan hệ chặt chẽ từng ngày của nó với thương mại Hoa Kỳ. Để nhiệt thành về bất kỳ điều gì, con người, nơi chốn, sự vật, hãy tìm hiểu sâu hơn về điều đó. Tìm hiểu sâu hơn rồi, bạn sẽ phát huy được lòng nhiệt thành. Lần tới, hãy áp dụng nguyên tắc này khi phải làm việc gì đó mà bạn không muốn. Lần tới, hãy áp dụng nguyên tắc này khi bạn cảm thấy buồn chán. Chỉ cần tìm hiểu sâu hơn, rồi sự quan tâm của bạn sẽ lớn dần lên. Hay, hãy thổi sức sống vào mọi hoạt động của mình, sự nhiệt thành hay kém nhiệt thành đều thể hiện qua mọi hành động và lời nói của bạn. Hãy thổi sức sống vào cái bắt tay. Khi bắt tay hãy lắc, hãy để cái sức tay của bạn nói lên rằng rất hân hạnh được quen biết anh, thật vui khi gặp lại anh. Một cái bắt tay dài dặc còn tệ hơn là không bắt. Nó khiến người ta nghĩ gã này cứ như sắp chết. Hãy thử tìm một người rất thành đạt nhưng lại bắt tay một cách dè dặt xem nào. Bạn sẽ phải tìm rất rất lâu đấy. Hãy thổi sức sống vào nụ cười của bạn. Hãy cười bằng ánh mắt. Không ai thích một nụ cười giả tạo thoáng qua. Khi cười, hãy cười thật tươi. Nhớ khoe vài cái răng. Có thể răng bạn không đẹp, nhưng điều đó không hề quan trọng. Vì khi bạn cười, người ta không nhìn thấy răng bạn. Họ nhìn thấy một con người nồng nhiệt, hăng hái, một người nào đó họ yêu mến. Hãy thổi sức sống vào lời cảm ơn. Một lời cảm ơn theo thói quen. Máy móc gần tựa như lời của Bình Nguyên Tử. Bình Nguyên Tử, đó chỉ là một thành ngữ, nó chẳng nói lên điều gì, nó chẳng đạt được kết quả nào. Hãy làm cho lời cảm ơn của bạn mang ý nghĩa cảm ơn anh rất nhiều. Hãy thổi sức sống vào lời nói của bạn. Tiến sĩ James Bender, nhà diễn thuyết nổi tiếng trong tác phẩm xuất sắc Cách nói chuyện lôi cuốn đã nói, lời chào buổi sáng của bạn có thực sự vui vẻ không? Lời chúc mừng nhé của bạn có nồng nhiệt không? Lời hỏi thăm anh có khỏe không của bạn có thể hiện sự quan tâm không? Khi có thói quen thêm vào câu nói của mình những lời cảm ơn chân thành, bạn sẽ nhận thấy mình có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của người khác. Người ta kết bạn với người nào tin vào lời nói của chính mình. Hãy nói bằng giọng nói tràn trề sức sống. Hãy thổi sinh khí vào lời nói của bạn. Bất kể bạn đang nói chuyện với hội làm vườn, với khách hàng tương lai hay với con cái bạn, hãy mang sức sống vào lời nói của bạn. Một bài thuyết giáo sôi nổi đầy nhiệt huyết có thể được nhớ mãi trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nhưng một bài thuyết giáo nhạt nhẽo thiếu nhiệt huyết, phần lớn sẽ bị lãng quên ngay một giờ sau đó. Và khi thổi sức sống vào lời nói của mình, bạn ngẫu nhiên thổi thêm sức sống cho bản thân. Hãy thử xem ngay, lấy hết sức bình sinh, hét thật to. Tôi thấy hôm nay thật tuyệt vời. Thế nào? Bạn không thực sự cảm thấy khá hơn trước khi nói chứ? Hãy sôi nổi nhiệt tình, dù ở bất cứ nơi nào. Hãy tiếp thêm sức sống, phải đảm bảo chắc mọi hành động và lời nói của bạn. Nói với mọi người, anh chàng này rất hoạt bát. Anh ấy cười lắm. Anh ấy sắp thành công. 3 giúp bạn phát huy sức mạnh của lòng nhiệt thành đó là báo tin vui. Nhiều lúc, bỗng có ai đó xuất hiện và thông báo, tôi có tin vui đây. Lập tức mọi người dồn hết sự chú ý vào người này. Ngoài tác dụng lôi cuốn sự chú ý, tin vui còn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Tin vui làm tăng sự nhiệt thành, thậm chí tin vui còn làm tăng khả năng lĩnh hội. Chính vì số người đưa tin buồn nhiều hơn số người báo tin vui, nên trẻ bị lạc lối. Không ai có được bạn bè, không ai trở nên giàu có, không ai đạt được bất kỳ thành quả nào bằng cách thông báo tin buồn. Hãy báo tin vui cho gia đình bạn, hãy kể cho họ những điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Hãy nhắc đi nhắc lại những sự kiện vui vẻ, dễ chịu mà bạn đã trải qua và chôn vùi những chuyện không vui. Hãy truyền tin vui đi, thật vô nghĩa khi kể lể những điều buồn phiền. Đó chỉ làm gia đình bạn lo lắng, khiến họ cảm thấy bất an. Hãy mang ánh nắng vào một căn nhà của bạn. Có bao giờ bạn để ý thấy trẻ con ít khi than phiền về thời tiết? Chúng dễ dàng vượt qua cái nóng cho đến khi những người chuyên đưa tin tiêu cực dạy cho chúng nhận thức về những nhiệt độ khó chịu. Hãy tập thói quen luôn nói tốt về thời tiết, bất luận trên thực tế nó ra sao đi nữa. Việc phàn nàn về thời tiết chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn và nó truyền sự mệt mỏi đó sang người khác. Hãy nói lên cảm xúc tốt đẹp của bạn, hãy làm người, tôi thấy thật tuyệt vời. Mỗi khi có dịp, chỉ cần nói, tôi thấy thật tuyệt vời là bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Tương tự khi bạn nói với mọi người, tôi cảm thấy kinh khủng, hết sức kinh khủng, bạn sẽ thấy tệ hại hơn. Phần lớn cảm giác của chúng ta được quyết định bằng việc chúng ta nghĩ như thế nào về cảm giác của mình. Cũng nên nhớ rằng người ta muốn ở bên cạnh những người nhiệt thành sôi nổi, ở bên cạnh những người hay than phiền, thiếu sinh khí thì quả là khó chịu. Hãy báo tin vui cho cộng sự của bạn, hãy khích lệ khen ngợi họ mỗi khi có cơ hội, kể cho họ nghe những điều tích cực mà công ty đang thực hiện. Hãy lắng nghe những rắc rối của họ, giúp đỡ họ, hãy động viên người khác và tranh thủ sự ủng hộ của họ. Hãy khen ngợi thành tích hiện tại của họ, hãy gieo trong họ niềm hy vọng, hãy để họ biết rằng bạn tin là họ có thể thành công, rằng bạn đặt niềm tin vào họ. Hãy an ủi những người hay lo lắng. Để giữ cho bạn luôn đúng hướng, hãy thường xuyên làm bài tập nhỏ sau đây. Cứ mỗi lần tạm biệt một người, bạn hãy tự hỏi, người đó có thực sự cảm thấy khá hơn vì đã trò chuyện với mình không? Cách từ rèn luyện này rất hiệu quả. Hãy áp dụng bài tập này khi nói chuyện với nhân viên, đồng nghiệp, gia đình, khách hàng, thậm chí với những người tình cờ quen biết. Tôi có một người bạn làm nhân viên kinh doanh, anh ta là một phát thanh viên, chuyên đưa tin vui thực thụ. Hàng tháng, anh gọi điện cho khách hàng, và theo thông lệ, luôn cung cấp vài tin vui nào đó. Ví dụ, tôi đã gặp một người bạn tốt của ông vào tuần trước, ông ấy gửi lời thăm ông. Từ khi tôi làm việc ở đây, những sự kiện quan trọng đã xảy ra, hơn 350.000 trẻ sơ sinh chào đời vào tháng trước, và càng nhiều trẻ em nghĩa là càng có nhiều công việc kinh doanh cho cả hai chúng ta. Chúng ta thường cho rằng các chủ tịch ngân hàng là những người kín đáo, lãnh đạm, những con người không hề biết sôi nổi nhiệt thành. Nhưng điều này lại không đúng với một giám đốc ngân hàng nọ. Ông rất thích trả lời điện thoại như thế này. Chào ngài buổi sáng, cuộc đời này thật tuyệt, tôi có thể cho ngài vay một khoản tiền chăng? Không thích hợp với một ông chủ ngân hàng phải không? Có thể một số người sẽ nghĩ thế, nhưng tôi xin được giới thiệu, đây chính là Midland, chủ tịch ngân hàng dân sự miền Nam, ngân hàng lớn nhất toàn vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Tin vui sẽ đem lại thành công tốt đẹp, hãy báo tin vui. Tổng giám đốc một công ty sản xuất bàn chải mà tôi vừa có dịp ghé thăm đã đóng khung một câu châm ngôn và đặt trên bàn làm việc của ông, đối diện với ghế dành cho khách, hãy báo tin vui cho tôi, hoặc đừng nói gì cả. Tôi tỏ ý khen người rằng, câu châm ngôn đó là cách khôn khéo để động viên tinh thần lạc quan của người khác. Ông mỉm cười nói, đó là lời nhắc nhở hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nhìn từ chỗ ngồi của tôi, thì câu này còn quan trọng hơn. Ông xoay cái khung lại, để tôi nhìn thấy mặt sau của nó. Mặt sau ghi, hãy báo tin vui cho người ta, hoặc đừng nói gì. Việc báo tin vui làm bạn hoạt bát, nhanh nhẹn và cảm thấy thoải mái hơn. Việc báo tin vui cũng làm người khác cảm thấy thoải mái hơn. Hãy phát huy thái độ, bạn là người quan trọng. Đây là một thực tế có tầm quan trọng bậc nhất. Mỗi con người, dù sống ở Ấn Độ, hay ở đâu, dù ngu dốt hay thông minh, dù văn minh hay mọi rợ, dù già hay trẻ, đều có ước muốn này. Anh ta muốn cảm thấy mình là người quan trọng. Hãy nghi ngẫm điều đó. Mọi người từ láng giềng của bạn, bản thân bạn, vợ chồng bạn, sếp của bạn, đều có một ước muốn tự nhiên là cảm giác mình là người quan trọng. Ước muốn được làm người quan trọng là ước muốn mãnh liệt nhất, hấp dẫn nhất của con người. Các nhà quảng cáo tài ba hiểu rõ bản tính ham thích thanh danh, tước hiệu và sự công nhận của con người. Những tiêu đề giúp bán được hàng thường là thế này: dành cho người nội trợ trẻ thông minh, người tinh tế sẽ dùng, bạn chỉ cần làm người sành điệu nhất, hãy để mọi người phải ngước nhìn bạn, dành cho những phụ nữ muốn phái đẹp ganh tị, còn phái mày râu ngưỡng mộ. Những tiêu đề này trên thực tế đã nói, hãy mua sản phẩm này, rồi bạn sẽ đứng vào tầng lớp của những người quan trọng. Vì thỏa mãn khát khao, ước muốn được trở thành người quan trọng sẽ đưa bạn thẳng tiến đến thành công. Đó là vật dụng thiết yếu trong hòm dụng cụ để làm nên thành công. Thế nhưng, thậm chí cả việc biểu thị thái độ bạn là người quan trọng, vừa có kết quả vừa không tốn kém gì, mà vẫn không mấy người sử dụng. Bạn tóm tắt ngắn gọn sau đây sẽ trình bày lý do vì sao. Về mặt triết học, các tôn giáo, các luật pháp và toàn nền văn hóa của chúng ta đều dựa trên niềm tin vào tầm quan trọng của mỗi cá nhân. Ví dụ, giả sử khi bạn đang lái chiếc máy bay riêng và bị rơi xuống một vùng núi hẻo lánh, ngay khi người ta biết tin về tai nạn này, họ bắt đầu triển khai tìm kiếm bạn. Không ai thắc mắc người đó có quan trọng không, không hề biết một thông tin nào về bạn ngoài trừ bạn là một con người. Các máy bay trực thăng, rồi phi cơ và nhiều đội cứu hộ khác bắt đầu đổ xô đi tìm bạn, và họ tiếp tục tìm kiếm bạn, tiêu tốn hàng ngàn đô la cho quá trình này, cho đến khi họ tìm thấy bạn, hoặc cho đến khi không còn chút hy vọng nào. Khi một đứa trẻ đi lạc trong rừng, hoặc té dính, hoặc lâm vào tình huống nguy hiểm nào đó, không ai quan tâm đến việc liệu đứa bé này có phải là con của một gia đình quyền quý nào không. Người ta sẽ cố hết sức để cứu đứa trẻ bởi mọi đứa trẻ đều quan trọng. Không quá ngông cuồng khi cho rằng, trong mọi sinh vật, có lẽ không sinh vật nào trong 10 triệu là sinh vật hơn con người. Mỗi người là một sinh vật quý hiếm. Trong sự an bài của tạo hóa, con người là tạo vật quan trọng. Ta hãy nhìn vào khía cạnh thực tiễn, khi phần lớn người ta chuyển tư tưởng từ những cuộc tranh luận triết lý sang những điều kiện thực tiễn hàng ngày. Đáng tiếc là họ có khuynh hướng quên đi các khái niệm tháp ngà về tầm quan trọng của cá nhân. Ngày mai, hãy để ý kỹ xem cách đa phần người ta biểu thị thái độ có vẻ như muốn nói. Bạn là kẻ tầm thường, bạn chẳng có chút giá trị nào, bạn chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn không có nghĩa lý gì đối với tôi. Có một lý lẽ giải thích vì sao thái độ bạn không quan trọng phổ biến. Hầu hết người ta nhìn một người khác rồi nghĩ anh ta chẳng thể làm được gì cho mình, vì thế anh ta không quan trọng. Song, đó chính là chỗ sai lầm cơ bản của con người. Chính người đó, bất kể địa vị hay thu nhập của anh ta thế nào, rất có ý nghĩa với bạn vì hai lý do vô cùng quan trọng và đáng giá từng đồng xu các bạn. Thứ nhất, bạn sẽ được lợi khi làm cho họ cảm thấy họ là người quan trọng. Cách đây nhiều năm, ở Detroit, tôi đi làm bằng xe buýt mỗi sáng. Bác tài xế là một ông già hay cau có. Hàng chục lần, có thể hàng trăm lần, tôi để ý thấy bác tài này tỏ ra bực bội khi một hành khách vừa vẫy tay tới tấp, vừa la to, vừa chạy ngay theo sau cửa xe. Trong mấy tháng trời, tôi thấy bác tài này thể hiện thái độ đặc biệt lịch sự với duy nhất một hành khách. Và nhiều lần, người khách này nhận được thái độ lịch sự đặc biệt đó. Bác tài xế hầu như luôn đợi người khách này. Tại sao nhỉ? Bởi vì người khách này biết cách làm cho bác tài cảm thấy mình quan trọng. Mỗi sáng anh chào bác tài một cách thân mật, chân thành, chào sếp. Thỉnh thoảng anh ngồi gần bác tài và buông những lời nhận xét ngắn ngủi như: bác hẳn nặng trách nhiệm lắm nhỉ? Phải có tinh thần thép mới vượt qua được dòng xe cộ như vậy mỗi ngày. Hẳn bác luôn đúng giờ quy định. Người khách này làm bác tài cảm thấy mình quan trọng, như đang lái máy bay dân dụng, chở 180 hành khách. Và đáp lại, bác tài thể hiện thái độ đặc biệt lịch sự với người hành khách này. Quả là có lời khi làm cho người không quan trọng, cảm thấy họ là người quan trọng. Ngày nay, ở hàng ngàn văn phòng trên khắp nước Mỹ, việc thư ký trợ giúp nhân viên kinh doanh bán được hàng hay không tùy thuộc vào cách nhân viên kinh doanh đó cư xử với họ. Hãy làm cho ai đó cảm thấy họ quan trọng, rồi họ sẽ quan tâm đến bạn. Và khi họ quan tâm đến bạn, họ làm cho bạn nhiều điều hơn. Khách hàng sẽ mua hàng của bạn nhiều hơn, nhân viên cấp dưới sẽ làm việc cho bạn cần mẫn hơn. Các đồng sự sẽ dẹp bỏ cái tôi của họ để hợp tác với bạn. Sếp sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn nếu bạn làm cho những người này cảm thấy họ là người quan trọng. Và cũng có lời khi làm cho người quan trọng cảm thấy họ quan trọng hơn nữa. Người có tư duy lớn luôn đề cao giá trị của người khác bằng cách tưởng tượng họ là người giỏi nhất. Bởi khi đánh giá cao người khác, anh ta sẽ nhận được ở họ những điều tốt nhất. Điều mà kho sách nói.com.vn vừa nêu là lý do quan trọng thứ hai để làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. Khi giúp người khác cảm thấy họ quan trọng, bạn cũng giúp chính bạn cảm thấy mình quan trọng. Một người điều khiển thang máy ở chỗ làm trước kia của tôi có vẻ bề ngoài trông hoàn toàn bình thường, chỉ khoảng 50 tuổi, không quyến rũ và chắc chắn là không hề hứng thú với công việc. Rõ ràng là mong ước trở thành người quan trọng của chị hoàn toàn không được toại nguyện. Chị là một trong hàng triệu người, ngày qua ngày, sống mà không hề tìm một lý do nào để tin rằng ai đó chú ý hoặc quan tâm đến chị. Vào một sáng nọ, lúc này tôi đã là người đi thang máy thường xuyên. Tôi để ý thấy chị có đầu tóc mới, kiểu tóc không nổi bật lắm và rõ ràng đã được làm tại nhà, nhưng nó đã được cắt và trông khá hơn. Thế là tôi nói, chị S này, lưu ý, tôi đã biết tên chị, tôi rất thích kiểu tóc mới của chị, đẹp lắm đấy. Chị đỏ mặt nói, cảm ơn ngài, và suýt nữa là chị bỏ qua chặng dừng thang máy kế tiếp, chị rất cảm kích lời khen đó. Sáng hôm sau, thật là chưa, khi bước vào thang máy tôi nghe chào ngài buổi sáng, tiến sĩ Schultz. Trước đó, tôi chưa hề nghe người điều khiển thang máy này gọi ai bằng tên, và những tháng sau đó, khi còn làm việc ở tòa nhà đó, tôi chưa từng nghe chị gọi ai bằng tên ngoại trừ tôi. Tôi đã làm cho chị cảm thấy chị quan trọng, tôi chân thành khen chị và gọi chị bằng tên. Tôi đã làm cho chị cảm thấy chị quan trọng, thế là chị đáp lại bằng cách làm cho tôi cảm thấy tôi thật quan trọng. Chúng ta đừng tự lừa dối mình, người nào trong thâm tâm không tự thấy mình quan trọng thì coi như đó là hạng người tầm thường. Cần phải nhấn đi nhấn lại chi tiết này, để thành công, bạn phải cảm thấy mình quan trọng. Bạn sẽ được thưởng công xứng đáng khi giúp người khác cảm thấy họ là người quan trọng, bởi vì điều này làm cho họ cảm thấy mình quan trọng. Hãy thử đi rồi bạn sẽ thấy. Và sau đây là cách thực hiện. 1. Hãy tập đánh giá cao người khác. Hãy tập thói quen để cho người khác biết rằng bạn đánh giá cao những gì họ đã làm cho bạn. Đừng bao giờ để ai cảm thấy việc làm của anh ta chỉ là chuyện tất nhiên. Hãy đánh giá cao người khác cùng với nụ cười ấm áp, chân thành trên môi. Một nụ cười để người khác biết rằng bạn chú ý đến họ và ân cần với họ. Tập đánh giá cao người khác bằng cách để họ biết rằng bạn phụ thuộc vào họ như thế nào. Một người nhận xét tha thiết, Jim ơi, tớ không biết bọn tớ phải làm gì nếu không có cậu. Khiến người ta cảm thấy họ là người cần thiết, và khi họ cảm thấy họ là người cần thiết, họ sẽ làm việc tốt hơn nữa. Tập đánh giá cao người khác bằng những lời khen đích danh và chân thành. Người ta lớn lên nhờ lời khen, dù 2 hay 20 tuổi, 9 tuổi hay 90 tuổi. Ai cũng thích được khen ngợi, họ muốn được thừa nhận rằng họ đang làm một việc rất tốt, rằng họ là người quan trọng. Đừng cho rằng chỉ nên vỗ tay khen ngợi những thành tích lớn, hãy khen ngợi người ta về những điều nhỏ nhặt, bình thường, diện mạo, cách làm việc hàng ngày, những ý kiến, những nỗ lực không ngừng của họ. Hãy khen ngợi bằng cách viết thư riêng, khen ngợi những người bạn quen biết và các thành tích của họ. Hãy gọi điện hoặc đến thăm họ. Đừng phí thời gian hay trí lực để cố phân loại người ta là những người rất quan trọng, những người quan trọng hay những người không quan trọng. Không có ngoại lệ nào cả, ai cũng quan trọng với bạn, bất kể đó là người nhặt rác hay phó tổng giám đốc công ty. Việc đối xử với người khác như thể họ là công dân loại 2 sẽ không bao giờ đem lại cho bạn những kết quả cao nhất. Thứ hai, tập gọi người khác bằng tên. Hàng năm, các nhà sản xuất khôn ngoan đã bán được thêm nhiều cặp sách, bút chì, sách kinh thánh và hàng trăm mặt hàng khác bằng cách ghi tên người mua lên sản phẩm. Người ta thích được gọi chính tên mình, họ cảm thấy mình có giá trị hơn khi được gọi bằng tên. Bạn phải ghi nhớ hai điều đặc biệt. Phát âm tên gọi chính xác và đánh vần nó thật chính xác. Nếu bạn phát âm sai hoặc đánh vần sai tên ai đó, người đó sẽ cho bạn là không xem trọng anh ta. Và một điều đặc biệt cần ghi nhớ. Khi nói chuyện với người mà bạn không biết rõ, hãy thêm danh hiệu thích hợp cô, ông hay bà vào tên người đó. Một chàng trai trẻ làm nhân viên văn phòng thích được gọi là ông John, hơn là chỉ mỗi tên John. Trợ lý của bạn cũng vậy, người ta thuộc mọi tầng lớp đều như thế. Các danh hiệu nho nhỏ này rõ ràng làm người ta cảm thấy mình quan trọng. Thứ ba, chớ lấy đi vinh quang của người khác, thay vào đó hãy đầu tư cho nó. Mới đây, tôi là khách mời của một hội nghị cả ngày về bán hàng. Sau bữa ăn tối đó, vị phó tổng giám đốc kinh doanh của công ty đã tuyên dương hai giám đốc khu vực, một nam một nữ, có các cơ cấu bán hàng đạt doanh số cao nhất trong năm vừa qua. Tiếp đó, ngài phó tổng giám đốc mời hai giám đốc khu vực này phát biểu trong 15 phút cho toàn hội nghị biết bằng cách nào mà chi nhánh của họ có thể làm tốt đến vậy. Giám đốc khu vực đầu tiên, người mà về sau tôi biết, chỉ mới được bổ nhiệm làm giám đốc 3 tháng trước đó. Như thế anh ta chỉ có công một phần trong thành tích của chi nhánh anh ta, đứng lên phát biểu về cách làm của anh ta. Anh ta làm cho mọi người có cảm giác rằng những nỗ lực của anh ta và của mỗi mình anh ta đã làm tăng doanh số. Những lời như, khi tôi tiếp quản công việc, tôi đã làm như vậy, mọi thứ rối bời nhưng tôi đã thu xếp ổn thỏa, quả là không dễ nhưng tôi đã nắm bắt được tình hình và quyết không từ bỏ, đặc trưng cho bài phát biểu của anh ta. Trong lúc anh ta nói, tôi có thể nhận thấy các nhân viên kinh doanh của anh ta khó chịu ra mặt, họ không được chú ý vì vinh quang cá nhân của giám đốc khu vực. Họ chăm chỉ làm việc của họ, điều đã làm tăng doanh số, không hề được ghi nhận. Tiếp theo, người giám đốc thứ hai đứng lên phát biểu ngắn gọn. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã sử dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác hẳn. Đầu tiên, chị giải thích lý do chi nhánh của chị có được thành công là nhờ sự nỗ lực hết mình của tập thể nhân viên kinh doanh. Kế đến, chị mời từng người đứng lên và chân thành khen ngợi sự nỗ lực của từng người. Hãy lưu ý điểm khác biệt này. Giám đốc đầu tiên đã hoàn toàn tiêu phí lời khen của vị phó tổng giám đốc cho riêng mình. Làm như vậy, anh ta đã xúc phạm đến nhân viên của mình. Các nhân viên kinh doanh của anh ta sẽ nản chí. Còn người giám đốc thứ hai đã chuyển lời khen đó đến các nhân viên kinh doanh của mình, những người có thể làm việc tốt hơn nữa. Chị biết rằng, giống như tiền của, người ta có thể đầu tư vào lời khen để sinh lời. Chị hiểu việc chuyển công trạng sang nhân viên sẽ khiến họ làm việc chăm chỉ hơn vào năm tới. Hãy nhớ rằng lời khen là sức mạnh, hãy đầu tư vào lời khen mà bạn nhận được từ cấp trên. Chuyển lời khen đó cho cấp dưới, ở đó nó sẽ khuyến khích họ làm việc tốt hơn. Khi bạn chia sẻ lời khen, nhân viên cấp dưới biết rằng bạn thực sự hiểu được giá trị của họ. Bài tập hàng ngày có tác dụng đáng kinh ngạc. Mỗi ngày hãy tự hỏi, hôm nay mình có thể làm được gì để làm cho gia đình mình hạnh phúc? Điều này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng nó là hiệu quả đến không ngờ. Một tối nọ, trong một khóa đào tạo bán hàng, tôi đang bàn về đề tài, hãy tạo không khí gia đình đầm ấm để việc kinh doanh được thành công. Để minh họa cho quan điểm này, tôi hỏi các nhân viên kinh doanh, tất cả đều đã lập gia đình. Ngoài trừ lễ Giáng sinh, kỷ niệm ngày cưới hoặc sinh nhật, lần cuối bạn làm vợ ngạc nhiên bằng một món quà đặc biệt là khi nào? Ngay cả tôi cũng bị sốc trước câu trả lời. Trong số 35 nhân viên kinh doanh, chỉ có một người làm vợ mình ngạc nhiên vào tháng trước. Nhiều người trả lời trong vòng 3 đến 6 tháng và hơn 1/3 nói tôi không thể nhớ được. Hãy tưởng tượng mà xem, thế mà một số quý ông cứ thắc mắc vì sao vợ không còn coi mình là ông hoàng như trước kia nữa đấy. Tôi muốn chứng minh cho các nhân viên kinh doanh thấy sức mạnh của món quà bày tỏ sự quan tâm này. Buổi tối tiếp theo, tôi thu xếp cho một người bán hoa xuất hiện ngay trước khi buổi học kết thúc. Tôi giới thiệu anh ta và trao đổi với họ. Tôi muốn mọi người biết rằng một món quà bất ngờ sẽ có tác dụng tạo không khí gia đình hạnh phúc hơn. Tôi đã thỏa thuận với người bán hoa này rằng mỗi người sẽ mua một đóa hồng đỏ thắm với giá chỉ 50 xu. Này nhé, nếu các anh không có 50 xu, hoặc giả các anh nghĩ rằng vợ mình không đáng giá đó, hoặc cười rộ lên, tôi sẽ tự mua hoa tặng cho các chị ấy. Tất cả những gì tôi yêu cầu là các anh mang hoa về tặng vợ và tối mai hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên là đừng kể chuyện gì đã khiến các anh mua hoa tặng các chị ấy. Họ đã hiểu ra vấn đề, không hề có ngoại lệ. Tối kế đó, ai nấy cũng thừa nhận là chỉ đầu tư 50 xu mà họ đã làm cho vợ mình hạnh phúc. Hãy năng làm điều gì đó đặc biệt cho gia đình bạn. Không nhất thiết phải là thứ tốn kém, cái đáng trân trọng chính là sự quan tâm. Bất cứ điều gì cho thấy bạn đặt gia đình lên trên hết đều là việc đáng làm. Hãy tạo không khí gia đình hòa thuận, ấm cúng, hãy lên kế hoạch quan tâm đến họ. Trong thời đại tất bật ngày nay, nhiều người dường như không thể dành thời gian cho gia đình. Nhưng nếu chúng ta vạch kế hoạch, chúng ta sẽ tìm được thời gian cho gia đình. Phó tổng giám đốc một công ty đã kể tôi nghe về phương pháp mà theo ông là rất hiệu quả. Công việc của tôi gánh vác nhiều trách nhiệm và tôi không còn lựa chọn nào khác là mỗi tối phải mang việc về nhà làm. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ bê gia đình bởi vì đó là cái quan trọng nhất đời tôi. Đó chính là lý do chính yếu khiến tôi làm việc miệt mài như hiện nay. Tôi vạch ra một thời gian biểu để có thể vừa chăm sóc gia đình vừa tập trung cho công việc. Từ 7:30 đến 8:30 mỗi tối, tôi dành thời gian cho hai nhóc tỳ. Tôi chơi game với chúng, đọc truyện cho chúng nghe, vẽ tranh, giải đáp các thắc mắc. Tóm lại là bất kỳ điều gì chúng muốn tôi làm, sau một giờ chơi với bọn trẻ, không chỉ chúng được thỏa mãn mà cả tôi cũng thấy vô cùng sảng khoái. Đến 8:30, chúng đi ngủ, còn tôi thì ngồi làm việc trong 2 tiếng. Đến 10:30, tôi ngưng làm việc và dành một giờ tiếp theo cho vợ. Chúng tôi nói về bọn trẻ, về công việc của cô ấy, về những dự định trong tương lai của chúng tôi. Do không bị chuyện gì quấy rầy, nên lúc này là giờ khắc tốt nhất để khép lại một ngày. Tôi còn dành ngày chủ nhật cho gia đình, trọn ngày hôm đó là của họ. Tôi nhận thấy chương trình chăm sóc gia đình của tôi không chỉ tốt cho họ, mà còn tốt cho tôi nữa. Nó đem lại cho tôi nguồn năng lượng mới. Muốn kiếm tiền ư, hãy đặt sự phục vụ lên đầu. Ham muốn kiếm tiền và làm giàu là ham muốn hết sức tự nhiên và chính đáng. Tiền là sức mạnh mang lại cho bạn và gia đình bạn mức sống mà họ đáng được hưởng. Tiền là sức mạnh để giúp đỡ những người kém may mắn. Tiền là một trong những phương tiện để sống một cuộc sống đầy đủ. Một lần bị chỉ trích vì kêu gọi người ta làm giàu, giáo sư đại tài Caldwell, tác giả Những cánh đồng châu báu, đã nói: tiền in ra kinh thánh, tiền dựng nên nhà thờ, tiền gửi đến những nhà truyền giáo và tiền nuôi sống những nhà thuyết giáo, và bạn sẽ không có nhiều thứ vừa nêu nếu không có tiền. Người nào phát biểu mình muốn sống trong cảnh nghèo khó thì thường là họ bị phức cảm tội lỗi hoặc cảm giác bất lực. Họ giống như cậu bé cảm thấy mình không thể đạt được điểm A ở trường hoặc chơi trong đội bóng. Vì thế, nó vừa không muốn đạt điểm A hay chơi bóng. Thế thì tiền là mục tiêu đáng ao ước. Điều rắc rối về tiền ở đây là phương thức lạc hậu mà quá nhiều người đã dùng để kiếm tiền. Bạn có thể bắt gặp những người có quan niệm tiền là trên hết ở mọi nơi, song những người này lúc nào cũng chẳng có tiền. Vì sao vậy? Đơn giản thế này, những người có quan niệm tiền là trên hết trở nên quá quan tâm tới tiền, đến mức họ quên rằng họ không thể gặt hái được tiền, trừ phi họ gieo hạt mọc lên cây tiền, và hạt tiền chính là sự phục vụ. Đó là lý do vì sao đặt sự phục vụ lên hàng đầu là quan niệm để tạo ra của cải. Hãy đặt sự phục vụ lên hàng đầu, rồi tiền sẽ tự xuất hiện. Một tối mùa hạ, tôi đang đi ô tô qua Cincinnati, thì đúng lúc xe hết xăng, tôi dừng lại một trạm sửa chữa ô tô, trông có vẻ bình thường nhưng lại bận rộn đến ngạc nhiên. 4 phút sau, tôi hiểu vì sao trạm sửa chữa này lại đông khách đến vậy. Sau khi đổ đầy xăng, kiểm tra chiếc capo và lau mặt ngoài kính chắn gió, người thợ đi vòng qua hông xe tôi nói, xin lỗi ông, đường hôm nay nhiều bụi quá, cho phép tôi lau mặt trong kính chắn gió cho ông. Nhanh chóng và hiệu quả, anh ta lau kỹ mặt trong kính chắn gió. Điều mà trước đây chưa hề có một người nào trong 100 người thợ ở trạm sửa chữa ô tô làm. Sự phục vụ khá đặc biệt này không những giúp tôi nhìn thấy rõ hơn trong đêm mà còn khiến tôi nhớ mãi cái trạm sửa chữa này. Trong 3 tháng sau, tình cờ đến nỗi tôi có đến 8 chuyến đi qua Cincinnati. Dĩ nhiên là lần nào tôi cũng ghé lại trạm này, và mỗi lần tôi mỗi nhận được sự phục vụ tốt hơn mong đợi. Điều thú vị nữa là, mỗi lần ghé vào, có một lần vào 4 giờ sáng, tôi đều thấy có nhiều ô tô khác đổ xăng ở đây. Tổng cộng có lẽ tôi đã đổ khoảng 100 gallon xăng ở cái trạm này. Lần đầu tiên tôi ghé vào, người thợ đó đã có thể thầm nghĩ, gã này từ bang khác đến, cá một ăn 20 là gã sẽ không bao giờ quay lại, tại sao phải phục vụ gã tốt hơn thường lệ chứ? Gã chỉ ghé một lần thôi mà. Tuy nhiên, những người thợ ở trạm đó đã không nghĩ vậy, họ đặt sự phục vụ lên hàng đầu, và đó là lý do vì sao họ bận rộn với việc bơm xăng trong khi những trạm khác gần như vắng tanh. Phải chăng xăng ở đây tốt hơn những nơi khác mà tôi đã không chú ý, và giá cả có thể cạnh tranh được, khác biệt nằm ở sự phục vụ. Và rõ ràng, sự phục vụ đã có tác dụng sinh lời. Khi người thợ lau mặt trong kính chắn gió, trong lần ghé đầu tiên của tôi, anh ta đã gieo hạt tiền. Hãy đặt sự phục vụ lên trên hết, rồi tiền sẽ tự xuất hiện. Bao giờ cũng vậy. Thái độ đặt sự phục vụ lên trên hết, có ích trong mọi trường hợp. Trong số những việc làm đầu tiên của tôi đã làm việc cùng một thanh niên khác mà tôi tạm gọi là F. F giống nhiều người mà bạn biết. Anh ta bận tâm về việc tại sao anh ta cần thêm nhiều tiền thay vì nghĩ cách kiếm tiền. Tuần nào F cũng bỏ ra hàng giờ để than vãn về các vấn đề tài chính của bản thân. Đề tài ưa thích nhất của anh ta trong các cuộc trò chuyện là, tớ là người có lương thấp nhất ở đây. Để tớ nói cho cậu nghe lý do vì sao. Thái độ của F, đây là công ty lớn, nó thu được hàng triệu đô la, nó trả lương cao cho nhiều người, thế thì nó cũng phải trả lương cho mình cao hơn chứ, không phải là hiếm. F bị gạt qua trong mấy đợt xét năng lương. Cuối cùng, một hôm anh ta quyết định đã đến lúc phải vào gặp lãnh đạo, yêu cầu tăng lương. Khoảng 30 phút sau, F giận dữ đi ra, nét mặt anh ta rõ ràng cho thấy lương tháng sau sẽ giống hệt lương tháng này. F liền bắt đầu thao thao, ê, tớ phát điên mất, theo cậu thì lão già đó nói gì khi tớ nói với lão là tớ muốn được tăng lương? Lão trơ tráo hỏi tớ, vì sao anh cho là anh có lý do chính đáng để yêu cầu tăng lương? Tớ đưa ra vô số lý do. F tiếp tục, tớ nói với lão tớ bị gạt qua trong khi những người khác ở đây được tăng lương. Tớ nói các hóa đơn của tớ ngày càng nhiều nhưng lương lại không tăng. Và tớ nói rằng tớ làm mọi việc ở đây mà người ta yêu cầu. Cậu tin được không? Tớ cần được tăng lương nhưng thay vì tăng cho tớ, người ta lại tăng cho những đứa khác ở đây. Những đứa không cần được tăng lương bằng một nửa của tớ. Vậy thì theo như cách lão đối xử với tớ, F tiếp tục, chắc cậu nghĩ tớ đang xin tiền của hội từ thiện. Tất cả những gì lão nói là, khi thành tích của anh cho thấy anh xứng đáng được hưởng nhiều hơn, anh sẽ được nhận nhiều hơn. Đương nhiên rồi, tớ có thể làm tốt hơn, nếu họ trả lương cao hơn cho tớ, chỉ có thằng ngốc mới làm việc mà không có lương. F là ví dụ điển hình của loại người, không nhìn ra được cách kiếm tiền, nhận xét cuối cùng đã kết luận sai lầm của anh ta. Trên thực tế, F muốn công ty trả lương cao hơn và khi đó anh ta sẽ làm nhiều hơn. Nhưng đó không phải là phương thức hoạt động của công ty. Bạn không được tăng lương khi hứa sẽ đạt được thành tích tốt hơn, mà bạn được tăng lương khi đạt được thành tích tốt hơn. Bạn không thể gặt hái được tiền nếu bạn không gieo hạt tiền. Và hạt tiền chính là sự phục vụ. Hãy đặt sự phục vụ lên trên hết, rồi tiền sẽ tự đến. Ta hãy xem xét cách các nhà sản xuất phim kiếm tiền từ các bộ phim. Khi nhà sản xuất phim mì ăn liền tiến hành làm một bộ phim, người đó đặt tiền bạc lên trên sự giải trí, sự phục vụ. Người đó cắt xén mọi khâu trong sản xuất phim. Người đó mua kịch bản tồi và thuê một nhà văn hạng hai chỉnh sửa lại. Khi mướn diễn viên, dàn dựng cảnh, thậm chí cả thu âm, người đó cũng đặt tiền bạc lên trên hết. Nhà sản xuất này cho rằng khán giả là thằng khờ, người không thể phân biệt tốt xấu. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim mì ăn liền hiếm khi giàu lên nhanh chóng. Không bao giờ có chuyện người ta tranh nhau xếp hàng để mua sản phẩm loại 2, nhất là khi nó lại có giá loại 1. Nhà sản xuất muốn đạt được lợi nhuận cao nhất từ phim ảnh phải đặt sự giải trí lên trên tiền bạc. Thay vì lừa gạt người xem, người đó làm mọi thứ có thể để mang lại cho khán giả nhiều sự giải trí có chất lượng hơn. Kết quả, người ta thích bộ phim đó, người ta bàn tán về nó, người ta khen ngợi nó, và thế là nó đã hái ra tiền. Một lần nữa, hãy đặt sự phục vụ lên trên hết, rồi tiền sẽ tự đến. Trong khả năng của mình, cô hậu bàn nào tập trung phục vụ khách hàng tốt nhất thì không cần lo lắng về tiền bra, chúng sẽ đến. Còn cô hậu bàn nào lờ đi cốc cà phê đã cạn của khách, tại sao phải châm thêm cho họ? Họ trông chẳng giống những tay hào phóng chút nào, sẽ không nhận được chút tiền chày lá nào. Người thư ký nào cố làm cho những bức thư trông đẹp hơn, những gì xếp trong đời, sẽ nhận được tờ chi phiếu có giá trị cao hơn trong tương lai. Còn người thư ký nào nghĩ, sao mình phải lo lắng về vài vết dơ đó? Họ còn đòi hỏi gì khi trả cho mình $65 mỗi tuần, thì mức lương của cô ta mãi vẫn là $65 mỗi tuần. Nhân viên kinh doanh nào phục vụ khách hàng hết mình, không phải lo bị giảm doanh số. Sau đây là nguyên tắc cơ bản nhưng rất hiệu quả, giúp bạn phát huy thái độ, đặt sự phục vụ lên trên hết. Luôn đem đến cho người khác nhiều hơn những gì họ mong đợi. Từng việc nhỏ mà bạn làm thêm cho người khác là một hạt tiền. Sự tự nguyện ở lại cơ quan làm cho đến khi xong việc là một hạt tiền. Sự cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng là một hạt tiền, vì nó sẽ mang khách hàng trở lại. Việc đưa ra một ý tưởng mới giúp tăng năng suất là một hạt tiền. Đương nhiên là hạt tiền sẽ mọc lên cây tiền. Hãy gieo trồng dịch vụ rồi thu hoạch tiền. Hàng ngày, hãy dành một ít thời gian trả lời các câu hỏi sau. Làm sao để mình có thể phục vụ tốt hơn những gì người khác trông đợi ở mình? Sau đó, hãy áp dụng các câu trả lời vào thực tế. Hãy đặt sự phục vụ lên trên hết, rồi tiền sẽ tự đến. Tóm lại, hãy phát huy thái độ của bạn, đưa bạn thẳng tiến đến thành công. 1. Phát huy thái độ, tôi đã được kích hoạt. Thành quả luôn tỷ lệ thuận với sự nhiệt thành. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 3 việc giúp bạn tự kích hoạt mình. A. Tìm hiểu sâu hơn. Khi bạn nhận thấy mình không quan tâm đến điều gì đó, hãy tìm hiểu và nghiên cứu nó nhiều hơn. Điều này sẽ châm ngòi cho lòng nhiệt tình. B. Thổi sức sống vào mọi thứ. Nụ cười, cái bắt tay, lời nói và thậm chí cả bước đi của bạn. Hãy hành động thật sôi nổi. C. Thông báo tin vui. Không ai đạt được kết quả tích cực nào từ việc thông báo những tin buồn. Hay phát huy thái độ, bạn là người quan trọng. Bạn sẽ được lợi nhiều hơn khi làm người ta cảm thấy họ là quan trọng. Cần nhớ những điều sau. A. Hãy đánh giá cao người khác mỗi khi có cơ hội. Hãy làm cho họ cảm thấy mình quan trọng. B. Hãy gọi người khác bằng tên. C. Hãy phát huy thái độ, đặt sự phục vụ lên trên hết, rồi xem tiền sẽ tự đến. Hãy biến thái độ đó thành nguyên tắc làm việc của bạn. Hãy đem lại cho người khác nhiều hơn những gì họ mong đợi.